Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Niệm câu chân ngôn hàng nghìn lần mỗi ngày, xương hông của một bà cụ 92 tuổi được chữa lành. Tin tức thứ nhất, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Vương quốc Anh. Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, hay còn gọi là COP26, đang diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Có khoảng 25.000 đại diện đến từ 200 nước và gần 120 nguyên thủ quốc gia đã tham dự hội nghị này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Scotland và phía Bắc nước Anh đã tổ chức nhiều hoạt động gần các lối vào chính của hội nghị để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng của những học viên vẫn còn sống. Họ kêu gọi kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự hòa ái và nhẫn nại của các học viên đã thu hút sự chú ý của một số kênh truyền thông và được nhân viên an ninh của hội nghị lên tiếng ủng hộ. Các học viên đã treo nhiều bảng thông tin và biểu ngữ với nội dung Pháp Luân Đại Pháp, chân thiện nhẫn và hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại một trong những lối vào đông đúc nhất của hội nghị. Tại buổi trình diễn luyện công vào ngày 21 tháng 10, hai học viên đã phát tặng nhiều tờ thông tin. Nhiều người qua đường bị thu hút bởi âm nhạc luyện công nên đã dừng lại xem. Một số đã đọc nội dung trên các bảng trưng bày và đặt nhiều câu hỏi. Ông Lewis Blackpool, phóng viên của Rebel News, một kênh truyền thông Canada, đã phỏng vấn học viên Rosemary, người đã nói với ông rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với sinh mạng của hơn 80 triệu người Trung Quốc kể từ khi cướp được chính quyền. Cô cũng phổ biến cho ông biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vốn là những người sống chiều theo, chân thiện nhẫn. Cô Rosemary chia sẻ rằng cô hy vọng thế giới sẽ thức tỉnh trước những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc và truy cứu trách nhiệm đối với tất cả những tội ác của chính quyền này, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô Jane, một nhà báo đưa tin tại hội nghị, nói với một học viên rằng cô đã thấy nhiều người xếp hàng để đọc các tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý, chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cùng sự nhẫn nại và hòa ái của các học viên cũng đã giành được sự ủng hộ của các nhân viên an ninh. Vào buổi khai mạc hội nghị hôm 31 tháng 10, một nhân viên an ninh đọc tờ thông tin được phát tặng và cho biết ông đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước, nhưng không nghĩ rằng cuộc bức hại là nghiêm trọng đến thế. Ông đề nghị các học viên phát tờ thông tin tại lối vào đông người qua lại nhất để có thể đến tay được nhiều người hơn. Ông cũng xin thêm tờ thông tin mà như ông cho biết sẽ mang về nhà cho bạn bè của ông. Trong thời gian 3 ngày này, các học viên được phép chuyển các bảng trưng bày của họ từ phía ngoài tới cửa vào có đông người qua lại nhất và được đặt nhiều bảng thông tin cạnh nhau thay vì chỉ có một tấm. Các học viên cho hay, trong thời gian diễn ra hội nghị này, ngày nào họ cũng phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp để giúp nhiều người hơn nữa biết đến sự tuyệt vời của môn tu luyện. Họ cũng hy vọng nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ được nâng cao. Tin tức thứ hai, ở Gia Nghĩa, Đài Loan, các học viên tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hồ Nhân Nghĩa. Nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã liên tục trình diễn các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện tâm linh và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Hồ Nhân Nghĩa ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Hồ Nhân Nghĩa là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Nam Trung, Đài Loan. Trong các kỳ nghỉ, du khách đến để thưởng ngoạn khu vực có địa hình độc đáo này, thả diều và biểu diễn hát rong trên đường phố. Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở gần trục đường chính. Một cặp vợ chồng từ thị trấn Thủy Thượng ở huyện Gia Nghĩa thường ra hồ này đi dạo. Người chồng nói, nhìn các học viên luyện công, tôi cảm thấy bình yên và thư thái. Dù trong đại dịch, những học viên này vẫn kiên định. Tinh thần kiên định của họ khiến tôi kính trọng và ngưỡng mộ. Bà Đái, một hiệu trưởng trường mẫu giáo về hưu, đã đến Gia Nghĩa từ thị trấn Dân Hùng để tham gia các hoạt động vào ngày 7 tháng 11 năm 2021. Bà nói, chúng tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp và chia sẻ nguyên lý, chân thiện nhẫn với mọi người. Bà cảm thấy trong đại dịch hiện nay, hơn bao giờ hết, mọi người cần Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâm, chồng bà Đái, là một giáo viên dạy toán về hưu. Ông vừa phải nhập viện do tai nạn giao thông. Trong thời gian nằm viện, ông đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông cho biết, tai nạn này thật ra lại là một may mắn vì ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâm cho biết, Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời và ông rất cảm kích việc tu luyện. Cảm ơn sư phụ đã từ bi cứu độ. Các học viên cũng phân phát tài liệu thông tin và chuyên mục báo cáo ở lối vào đường đi bộ của Hồ Nhân Nghĩa. Một học viên giải thích rằng, nhiều du khách đến thăm Hồ Nhân Nghĩa trong những ngày nghỉ lễ và người dân đến đó để thả diều dọc con đường dạo bộ. Mọi người rất vui khi nhận tài liệu thông tin. Họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này. Chúng tôi cũng hy vọng có thể cung cấp thông tin cho những ai quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ 3, tại San Francisco, Mỹ Quốc, khán giả thích thú màn trình diễn của đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được mời tham gia cuộc diễu hành Ngày Cựu Chiến Binh lần thứ 100 của San Francisco diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2021. Đoàn diễu hành của họ bao gồm đoàn nhạc Thiên Cua và một chiếc thuyền Pháp đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ sáng từ bến ngư phủ tuyệt đẹp ở San Francisco. Ngoài đoàn hải quân, lục quân và không quân Hoa Kỳ, cuộc diễu hành còn có nhiều ban nhạc và đội cờ. Khi đoàn của các học viên đi ngang qua sân khấu, người dẫn chương trình của sự kiện đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Đang tiến qua lễ đài là đoàn nhạc Thiên Cua của Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là chân thiện nhẫn. Năm nay, họ còn có một chiếc thuyền rất đẹp. Xin hãy dành cho họ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cựu chiến binh người Mỹ gốc Hoa Raymond Wang của Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ là một trong những người tổ chức cuộc diễu hành. Ông cho biết, ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, thật tuyệt khi có các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành này. Đoàn nhạc Thiên Cua thật tuyệt vời và chiếc thuyền của họ rất đẹp. Cô Sandra sống ở Stockton, cách San Francisco khoảng 130 km. Cô đã đi du lịch đến San Francisco cùng với bố mẹ, chị gái và các cháu, con của chị gái cô. Gia đình cô theo dõi cuộc diễu hành một cách hào hứng. Cô Sandra cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thích âm nhạc của họ chơi và chiếc thuyền của họ. Khi cô biết được, chân thiện nhẫn là tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp và được người dân ở hơn 100 quốc gia thực hành, cô Sandra nói, môn này trông rất tốt. Cô chỉ vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên tờ rơi và hỏi, có video nào về cuốn sách này không? Một học viên nói với cô rằng, cả cuốn Chuyển Pháp Luân và video dạy các bài tập đều có thể được tải xuống và xem miễn phí trên trang web faluandafa.org. Cô vui vẻ nói, tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm. Ông Mike Castillo, một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, rất thích âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua. Ông liên tục chụp ảnh và vui vẻ chụp ảnh cùng đoàn nhạc. Ông nói, tiêu chuẩn chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nếu mọi người trên thế giới chiều theo tiêu chuẩn này thì sẽ không còn chiến tranh nữa. Ông rất vui vì Pháp Luân Đại Pháp có thể được tập luyện một cách tự do và công khai ở Hoa Kỳ. Khách du lịch Tony Bonilla và vợ là Nadi đến từ Panama đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng khi thấy chiếc thuyền của các học viên. Anh Tony nói, đây là nhóm rất tuyệt, chúng tôi rất vui khi nhìn thấy họ. Chân thiện nhẫn thật tuyệt vời. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công phát biểu tại sự kiện Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng sản. Hai học viên Pháp Luân Công đã phát biểu tại một sự kiện do Ủy ban Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản St. Louis tổ chức. Sự kiện này nhằm phản ánh những khổ đau mà những người sống dưới chế độ Cộng sản đang phải gánh chịu. Sự kiện diễn ra tại Chase Park Plaza ở St. Louis vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Đây là sự kiện Ngày Tưởng Niệm các nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản thường niên lần thứ 3 do Ủy ban St. Louis tổ chức. Từ hệ thống trại cưỡng bức lao động dưới thời Liên Xô cho đến Trung Quốc ngày nay, Chủ nghĩa Cộng sản đã gây ra hơn 100 triệu cái chết bất thường trên toàn thế giới và vô số người đã trở thành nạn nhân của nạn bóc lột, bạo lực, nạn đói và nhiều hành vi ngược đãi không thể kể xiết. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Bolshevik diễn ra tại Nga. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố ngày này là ngày quốc gia dành cho các nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản để tưởng nhớ những người đã khuất và những người đang phải tiếp tục chịu đựng dưới chế độ Cộng sản. Sự kiện tưởng niệm ở St. Louis đã phơi bày sự đàn áp của chủ nghĩa Cộng sản ở Ba Lan Venezuela, Cuba và Trung Quốc trình chiếu các thước phim ngắn, trong đó có một bộ phim về cuộc bức hại Pháp Luân Công và một cuộc thảo luận của các diễn giả là những người sống sót sau các cuộc bức hại và các chuyên gia địa phương. Hai học viên Pháp Luân Công là ông Cảnh và bà Điền đã được mời chia sẻ những câu chuyện của họ tại sự kiện này. Ông Cảnh chia sẻ rằng vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị từ chối cấp bằng tiến sĩ và bị giam giữ nhiều lần. Ông bị gãy mấy chiếc răng vì bị bức thực trong thời gian bị giam giữ. Một người thân trong gia đình ông đã bị tra tấn đến chết khi đang thụ án 3 năm trong trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai người bạn của ông cũng đã chết vì cuộc bức hại. Bà Điền, người sống sót sau cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, chia sẻ rằng bà thấy báo động khi thấy chủ nghĩa cộng sản và cuộc bức hại Pháp Luân Công đã lan đến Hoa Kỳ, kể cả cuộc thâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào cộng đồng địa phương ở St. Louis. Một số người tham dự sự kiện cho biết họ bị sốc khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một người cho biết anh rất ấn tượng với sự kiên định của ông Cảnh sau bao nhiêu đau khổ như thế và anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam bị kết án vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Phan Ngọc Hoàn và bà Dương Tân Hồng ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã bị đưa tới nhà tù nữ Tân Hương vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 sau khi kháng cáo chống lại bản án 3 năm tù của họ vì tu luyện Pháp Luân Công bị bác bỏ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai học viên này đã bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2020 sau khi bị tố giác vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau hơn một năm bị giam trong trại tạm giam thành phố Hứa Xương, họ đã bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Ngụy Đô vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Hai luật sư đại diện cho họ đã biện hộ họ vô tội. Thẩm phán Vương Lâm liên tục ngắt lời các luật sư và các học viên khi họ đang biện hộ. Sau đó, tòa án đã kết án hai người phụ nữ này mỗi người 3 năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Họ đã kháng cáo lên tòa án trung cấp và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của họ. Bà Phan, 56 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Bà tin rằng pháp môn này đã giúp chữa khỏi bệnh đau lưng, đông cứng vai và bệnh dạ dày của bà. Bà được biết đến là một người tốt bụng và siêng năng. Bà Phan có một gia đình hòa thuận. Hai vợ chồng bà mỗi người đều có một đứa con riêng của cuộc hôn nhân trước. Chồng bà có 3 anh em trai. Ở Trung Quốc có một truyền thống là cha mẹ đẻ sẽ luân phiên tới nhà các con trai để sống cùng. Nhưng bố mẹ chồng của bà Phan lại từ đầu tới cuối sống cùng nhà bà. Bà không hề phàn nàn và chăm sóc họ rất chu đáo. Sau khi họ đổ bệnh nằm liệt giường, bà nấu ăn cho họ, đút cho họ ăn và giúp họ tắm rửa. Sau khi con riêng của bà ly hôn, bà Phan cũng giúp chăm sóc cho con trai của anh. Có lần mẹ đẻ của bà bị ngã gãy chân, bà cụ cũng chuyển đến ở cùng bà Phan và bà Phan chăm sóc cho vài người cùng một lúc. Con gái bà nói, thật đáng kinh ngạc khi thấy những trách nhiệm mà mẹ tôi đã gánh vác và những hy sinh của mẹ cho gia đình. Nếu bà không tu luyện Pháp Luân Công, bà sẽ không thể làm như vậy. Đây chẳng phải là sức mạnh của đức tin sao? Bà Dương, 47 tuổi, thường đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn ở nơi làm việc mà không bao giờ oán thán. Chồng bà đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi. Bà nói rằng chính Pháp Luân Công đã cho bà niềm tin và sức mạnh để bước đi tiếp và chăm sóc cho đứa con đang ở tuổi thiếu niên của bà khi là một bà mẹ đơn thân. Con trai của bà cũng đã trưởng thành, tự lập và chu đáo hơn. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Niệm câu chân ngôn hàng nghìn lần mỗi ngày, xương hông của một bà cụ 92 tuổi được chữa lành. Vào tháng 6 năm ngoái, người chị 92 tuổi của tôi bị gãy xương hông nhưng không bệnh viện nào tiếp nhận bà do đại dịch. Chị ấy đã về nhà mà không có bất kỳ loại thuốc nào. Tuy nhiên, vào tháng 8, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ chị ấy và chị nói rằng chị không còn đau nữa và có thể đi lại được với một chiếc xe tập đi. Điều gì đã xảy ra với chị ấy trong suốt 2 tháng đó? Tôi đã nói chuyện với chị gái tôi và người chồng 90 tuổi của chị ấy về Pháp Luân Đại Pháp và về việc pháp môn bị bức hại tàn bạo. Cả hai đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị gái tôi đôi khi nhận được tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp dán ở cửa nhà. Chị ấy luôn đọc và sau đó chuyển cho những người hàng xóm của mình để họ có thể hiểu được chân tướng của cuộc bức hại. Nhiều năm trước, Ban Quản lý Dân cư đã bổ nhiệm chị ấy làm quản lý tòa nhà chung cư và giao chị ấy giám sát một học viên Pháp Luân Đại Pháp trên tầng cao. Chị nói với tôi rằng chị không theo dõi người học viên này mà thông cảm cho cô ấy. Chị ấy mang theo tài liệu chân tướng mà chị ấy tìm thấy trước cửa đến ban quản lý để những người ở đó đọc và tìm hiểu chân tướng. Mặc dù chị gái tôi và chồng đều có lương hưu và có thể sống thoải mái, nhưng chị ấy không muốn ở nhà một cách nhàn hạ. Chị thường mua buôn hàng tạp hóa ở chợ và bán ở bến xe gần nhà. Khoảng 6 giờ chiều ngày 15 tháng 6, chị bị ngã và gãy xương hông bên ngoài bến xe buýt trên đường về nhà. Các con của chị đã đưa chị đến bệnh viện nhưng không được nhập viện vì đại dịch và tuổi già của chị. Gia đình đã thử đến bệnh viện thứ hai nhưng không gặp may. Họ phải đưa chị ấy về nhà và để chị ấy nằm trên giường mà không có bất kỳ loại thuốc nào. Chị ấy liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo khi đến bệnh viện và cả ở nhà. Chị ấy không sợ bị người khác nghe thấy. Chị đau đớn và rên rỉ hết lần này đến lần khác. Một lần, chị nói với con gái rằng muốn tự tử bằng cách uống thuốc ngủ quá liều. Con gái chị phàn nàn rằng mẹ cô cứ liên tục niệm câu chân ngôn này rất to vào ban đêm khiến cô không thể ngủ được. Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục niệm khi chị bị đau. Bà cụ còn bị tiểu đường, nhiều răng xấu. Mỗi bữa chỉ ăn được một bát cháo kê nhỏ. Bà bị sụt cân vì đau đớn và suy dinh dưỡng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, vào một ngày tháng 8, chị ấy gọi cho tôi và nói rằng chị không còn đau nữa và có thể tự di chuyển được. Tôi đến thăm chị ấy vào ngày hôm sau và thấy rằng chị ấy có thể đi lại với một chiếc xe tập đi. Chị nói phương thuốc duy nhất của chị là niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chị ấy đưa cho tôi xem một tập giấy ghi lại bao nhiêu lần chị ấy niệm trong một ngày. Chị ấy đếm bằng các ngón tay của mình và sau một vòng tròn, chị ấy sẽ viết ra số 20. Trên một tờ giấy, các con số cộng lại lên đến hơn 1.000 và trên một tờ khác, các con số tổng cộng lên đến hơn 1.300. Niềm tin của chị vào Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chị. Tạ ơn sư phụ tôn kính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.